Chương trình Thế Giới Các Em được chị Thiệu Hương thực hiện vào thứ sáu và chủ nhật hàng tuần để mong mang đến cho các em niềm vui của thế giới thần tiên, sự hiểu biết về những phong tục tập quán cổ truyền dân tộc, bao gồm trong chuyện xưa tích cũ. Các em sẽ được nghe những tấm gương anh hùng của đời sống sông tiên, những sự hy sinh ngời sáng của các bậc nữ lưu chân việt, sự tiết hạnh thủy chung của người đàn bà Á Đông, cũng như lòng hiếu thảo hiếu học của những người con trọn đạo, hiếu lễ nghĩa tính để với cha mẹ, thầy cô, bạn hữu, anh em. Đồng thời có những tấm gương để chúng ta noi theo, để làm lành lắm dữ đó các em. Chị Thị Hương ước mong chương trình Thế Giới Các Em được các em yêu thích, để chúng ta cùng đọc, cùng nghe và cùng trao dồi ngôn ngữ Việt Nam yêu quý, phong phú của dân tộc chúng ta, có hơn 4.000 năm trang hiến. Các em nha! Chị Thị Hương mến chúc các em là người con ngoan hiếu thảo trong gia đình, là học sinh giỏi trong trường lớp với thầy cô, để mai này các em sẽ trở thành những công dân hữu dụng, ưu tú cho cộng đồng và quê hương.
Để mở đầu chương trình Thế Giới Các Em của chị em chúng ta hôm nay, chị Thư Hương mời các em nghe bài Vườn Cây Của Ba do bé Phương Thảo hát. Các em cùng nghe nha.
Má trồng toàn những cây dễ thương, nào là hoa, là rau, là lúa. Còn ba trồng toàn cây cây dễ thương, nào là hoa, là rau, là lúa.
bài Vườn Cây Của Bà do bé Phương Thảo hát. Và bây giờ chị Thị Hương sẽ kể cho các em nghe chuyện ngắn cổ tích Việt Nam mang tựa đề Trả Thù Cho Thầy Ta Đâu Sợ Chết. Các em cùng nghe nha. Suốt mấy ngày nay, vị đốc tướng lãnh tụ nghĩa quân ở huyện Thần Khê, tỉnh Thái Bình ngồi đứng không yên, nét bất bình, căm phẫn, lộ rõ trên khuôn mặt của ông. Ông bức xúc, sống sang và rất dễ nổi cáu. Những anh em nghĩa quân tả hữu của ông đều sợ hãi, ai nấy lo lắng giữ gìn cả trong lúc đi đứng nói năng, không dám làm phật ý của ông. Đó các em. Các em biết không, Đinh Quang Nhưỡng cứ ngồi yên như thế hàng giờ bên cạnh án thư, bút giấy bày ra trước mặt, sau lưng ông là cái giá cắm binh khí, những ngọn giáo, thanh đao, mã tấu lấp lánh ánh thép, gây thêm vẻ phát khí nặng nề. Im lặng trùng khắp gian phòng, đốc Nhưỡng liếc nhìn thanh gươm rộng bản của mình rồi đập tay xuống án thư.
Tôi này không thể tha thứ được, phải cho tên phản bội này một lưỡi gươm. Chắc chắn các bạn đồng môn của ta đều muốn như thế.
Dứt lời lẩm bẩm, đốc Nhưỡng với tay rút từ giấy trắng và cây bút, viết dội mấy dòng rồi gấp lại, dán kín thành một phong thư. Ông gọi một nghĩa quân vào.
Em lấy ngựa đi ngay sang bên Thọ Vực, đưa thư này cho anh lãnh quan, chờ lấy thư trả lời về cho ta ngay trong tối nay. Ta thức để chờ em.
Lãnh quan là người cùng quê ở huyện Thần Khê, Thái Bình với đốc Nhưỡng. Cả hai ông lúc này mỗi người đều đứng đầu một nhóm nghĩa quân hưởng ứng phong trào Cần Dương chống lại quân Pháp xâm lược. Quân Pháp đã chiếm Nam Kỳ và đang tiến hành việc lấn chiếm các tỉnh miền Bắc, Nam Định, Thái Bình, Hưng Yên, đều đã rơi vào tay giặc, nhưng phong trào khởi nghĩa ở các tỉnh này vẫn dâng lên rầm rộ. Đó các em. Các em biết không, cả tỉnh Thái Bình nhiều lãnh tụ quân đứng lên lập các căn cứ bảo vệ quê hương, chặn bước tiến của địch hoặc gây cho chúng những trở ngại trong việc bình định và việc trị an. Nhiều người lập chiến công xuất sắc như đốc Đen ở huyện Đông Quan, Ban Tốn ở huyện Duyên Hà, và đặc biệt có đề đốc Tạ Hiện ở huyện Thái Thụy, được xem như nhà lãnh tụ Cần Dương đứng mũi chịu sào tại Thái Bình từ năm 1883. Đinh Quang Nhưỡng, thường gọi là đốc Nhưỡng, Vũ Văn Quang, thường gọi là lãnh quan, cũng là hai vị thủ lĩnh được dân chúng ca ngợi vì tinh thần chiến đấu kiên cường quyết liệt. Đó các em. Các em biết không, hồi còn ít tuổi, cả hai ông Nhưỡng và Quang đều được theo đòi học tập. Họ thụ giáo với thầy Vũ Hữu Lợi 1836 đến 1884, thường gọi là ông Nghè Giao Cù, vì ông ở làng Giao Cù, huyện Nam Chân, tỉnh Nam Định, nay là Nam Hà. Ông đỗ tiến sĩ năm 1875, được cử làm đốc học tỉnh Nam Định. Khi quân Pháp chiếm Nam Định, ông bỏ về dựng cờ khởi nghĩa, phối hợp với các sĩ phu miền Bắc lúc bấy giờ. Đốc Nhưỡng, lãnh quan đều là học trò của ông. Trong số bạn bè còn có một người nữa, tên là Vũ Văn Báo. Người này là con trai của tiến sĩ Vũ Văn Lý, quê ở huyện Lý Nhân. Vũ Văn Báo chỉ kém Vũ Hữu Lợi có 6 tuổi, đỗ cử nhân năm 1867. Sau ông Lợi 4 năm và lại đổ phó bản năm 1866 trước ông Lợi 7 năm. Đó các em. Các em biết không, vì đổ cử nhân sau nên trong thời gian học tập, Vũ Văn Báo cũng được Vũ Hữu Lợi bảo ban rèn cặp, nên mặc dầu được ông Lợi xem như bạn, nhóm đồng môn vẫn coi Báo là lớp hậu sinh thụ giáo ở trường Giao Cù. Đổ phó bản rồi, Vũ Văn Báo được triều đình cử làm quan lên đến chức Tổng đốc Nam Định. Đó các em. Có cơ hội làm quan đầu tỉnh lại ở ngay nơi mà phong trào kháng Pháp đang sôi nổi. Trong đó có một thủ lĩnh là Vũ Hữu Lợi, vừa là thầy vừa là bạn của mình. Vũ Văn Báo không khỏi lo sợ. Nếu để yên cho ông Lợi tung hoành thì cái chức tổng đốc của mình không thể nào giữ nổi, mà bỏ quan để cùng các nghĩa sĩ chịu đựng gian lao báo đền ơn nước thì lại không đủ quyết tâm. Vũ Văn Báo nghĩ ra một cách là nên thuyết phục người thầy, người bạn cũ của mình rút lui, hạ khí giới, đừng nên chiến đấu nữa. Báo lập mẹo cho mời ông Lợi đến gặp bạn Cố Chi để tìm cách lựa lời khuyên nhủ. Đó các em, các em biết không, Vũ Hữu Lợi đàng hoàng nhận lời hội kiến. Trong thâm tâm ông cũng nghĩ rằng người bạn cũ vốn cũng có nghĩa thầy trò với mình, chắc không đến nỗi đang tâm dở trò phản phúc. Mặt khác, ông cũng tin vào gia đình của Vũ Văn Báo, đó là một nhà nho giáo. Cụ thân sinh của Báo là ông Vũ Văn Lý, đỗ tiến sĩ, làm quan đến tế tửu, tương đương với chức vị hiệu trưởng Đại học Quốc gia, lại là thầy học cũ của ông. Vũ Hữu Lợi và Tam Nguyên Yên Đỗ Nguyễn Khuyến đều đã thụ học Vũ Văn Lý. Như thế, Vũ Hữu Lợi hy vọng rằng trong cuộc hội kiến, ông có thể có cớ thuyết phục người bạn, người học trò cũ quay lại làm nội ứng cho phong trào Cần Dương. Được như thế thì phong trào sẽ có nhiều thuận lợi đó các em. Các em biết không, dự kiến của Vũ Hữu Lợi đã không thành sự thật. Vũ Văn Báo trái lại đã không nghe theo lời khuyên nhủ của ông, cũng như ông đã kiên quyết bác bỏ yêu cầu của Báo khuyên ông hạ khí giới. Thấy không thể nào thuyết phục nổi, Báo đã ngầm tin cho quân Pháp đến bắt Vũ Hữu Lợi. Ông Nghè Giao Cù, người lãnh tụ Cần Dương Nam Định, đã sa vào tay giặc và bị chúng xử tử ngay ở chợ Nam Định trong đêm 30 Tết năm Giáp Thân 1884, thọ có 48 tuổi đó các em. Cái chết của thầy giáo Vũ Hữu Lợi đã gây nên cả một sự căm phẫn sục sôi trong lòng dân chúng Bắc Kỳ, đặc biệt là trong số những học trò vùng Nam Định, Thái Bình, Hà Nam, Hưng Yên. Khắp nơi nhân dân đồn đại về khí tiết của cụ Nghè Giao Cù và sự phản bội của Vũ Văn Báo. Đông đảo sĩ tử, toàn thể anh em đồng môn các thế hệ đều một lòng một dạ tâm niệm việc trả thù cho thầy cho các em. Những căm hờn giận dữ của Đốc Nhưỡng có nguyên nhân từ đó. Ông nhất quyết đứng ra phụ trách việc báo cừu này. Thư ông gửi cho lãnh quan nói trên đây là bản kế hoạch gọn nhẹ của ông, yêu cầu lãnh quan chấp thuận và phối hợp. Sau khi viết vài dòng gợi ý với bạn bè cách điều quân đi bắt sống Vũ Văn Báo, Đốc Nhưỡng còn ghi thêm một câu đối nguyên văn chữ Hán: tam xích thân tồn, quốc dục bất tiêu dị tức, thốn tâm thường tại, sư thù dị báo bất hưu. Nghĩa là ba thước thân hệ còn, nhục nước chưa tan chưa nghỉ, một tấm lòng vẫn vẹn, thù thầy không trả không thôi. Làm gì đó các em. Các em thân mến, chị Thị Hương xin tạm ngưng phần kể chuyện mang tựa đề Trả Thù Cho Thầy Ta Đâu Sợ Chết trong chốc lát để mời các em nghe bài Mưa Bóng Mây do bé Thanh Lan hát. Các em cùng nghe nha.
công đó về.
Em vừa nghe bé Thanh Lan trình bày nhạc phẩm Mưa Bóng Mây, và bây giờ chị Thị Hương sẽ kể cho các em nghe phần kết cục của truyện cổ tích mang tên đề Trả Thù Cho Thầy Ta Đâu Sợ Chết. Các em cùng nghe nha. Lãnh Quan nhận được thư đốc trưởng lập tức trả lời ngay. Chính ông cũng đang sắp tâm định kế. Ông đã thân hành đi gặp nhiều bạn bè đồng môn, bí mật bằng cách bắt Vũ Văn Báo phải đền tội. Nhận thư của đốc nhưỡng, ông rất phấn khởi và rất hoan nghênh kế hoạch của bạn. Ý kiến của hai ông là ngầm sai lực sĩ về tận làng Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, quê của Vũ Văn Báo. Bắt sống tin này đưa về cho toàn thể các bạn đồng môn lên án. Đó các em. Các em biết không, trong thư trả lời chấp nhận sự hợp đồng tác chiến giao cho người liên lạc cầm về, lãnh quan còn hưởng ứng đốc nhưỡng bằng đôi câu đối cũng nguyên văn chữ Hán: sinh dĩ trừ quốc nạn, ngô quyết mưu sinh, tử nhi báo sư thù, ngã vô úy tử. Nghĩa là sống trừ nạn nước ta quyết sống còn, chết trả thù thầy ta không sợ chết. Đó các em. Kế hoạch của đốc nhưỡng được các toán nghĩa quân thi hành chu đáo. Họ cho người dò xét tình hình, biết chắc ngày giờ Vũ Văn Báo ở nhà. Nguyên là sau khi lập công, Vũ Văn Báo được quan thầy cho đi một chuyến công du bên Pháp. Hết hạn, báo được về thăm nhà, nghỉ ngơi một thời gian cho lại sức. Đúng vào lúc ấy, một nhóm nghĩa sĩ đột nhập nhà riêng quan tổng đốc ở làng Vĩnh Trụ, trói lại giải đi, mà cả bọn quan lại lính tráng từ xã đến huyện, tỉnh, không ai hay biết gì cả. Đó các em. Các em biết không, lúc đầu nghĩa quân định đưa kẻ tội nhân về thành phố Nam Định hoặc về làng Giao Cù để xét hỏi, nhưng thấy không tiện vì những địa điểm này gần với đồn trại của quân Pháp, cần đề phòng chúng tìm cách đánh tháo, cứu thoát tay chân của chúng. Họ dùng thuyền nhẹ đã mai phục sẵn đẩy báo xuống đó, xuôi theo dòng sông về đất Thái Bình. Tin tức đã nhanh chóng truyền đi cho các đội nghĩa quân, nhất là cho các bạn đồng môn ở các vùng lân cận. Làng Khả Lậu, nay là xã Duyên Hải, huyện Hưng Hà, Thái Bình, được chọn làm nơi thi hành bản án. Đốc nhưỡng đích thân chủ trì cuộc hành quyết. Theo sự ủy nhiệm của đông đảo học sinh và thủ lĩnh các nhóm cần dương, bàn thờ thầy Vũ Hữu Lợi được thiết lập, bài vị của ông đặt giữa cùng với lá cờ nghĩa, trầm hương nghi ngút, đèn nến sáng trưng. Nghĩa binh và học sinh tụ tập vòng trong vòng ngoài theo sự chỉ huy của đốc nhưỡng, lần lượt vào thắp hương khấn nguyện vong hồn của người thầy đã chết vì nạn nước, vì sự phản bội của bạn, của trò. Tiếp đó, nhóm đồng môn điệu Vũ Văn Báo đến trước hương án bắt quỳ, trói chặt cánh khủy vào một cây cột trồng giữa bãi cúng. Đốc nhưỡng lên tiếng đọc lời vạch tội. Vũ Văn Báo sa sẩm mặt mày, run rẩy trước nộ khí của đám đông, không thốt lên một lời nào. Đốc nhưỡng đứng hẳn lên bục cao, giơ gươm thép vào mặt tội nhân và hỏi mọi người:
tội phản nước phản thầy đã rõ ràng, anh em cho biết nên xử theo hình phạt gì cho đáng?
Cả đám đông ồ lên muôn miệng một lời:
giết, giết.
Chờ cho cơn thịnh nộ của quần chúng lắng xuống, đốc nhưỡng hạ tay chỉ vào mặt Vũ Văn Báo:
tên phản thầy phản nước đã nghe rõ chưa? Ta tuyên bố xử tử mày, cái chết của mày cũng chưa đền đáp được đâu, muôn đời sau hãy còn nguyền rủa.
Ông quay lại đội nghĩa quân đã lăm lăm gươm mát:
đạo phủ quân, dắt nó ra pháp trường khai đao.
Cả đội quân già một tiếng như sấm rền, sửa soạn tiếng vào thi hành lệnh của chủ tướng. Nhưng từ đám đông bỗng có tiếng vang lên:
khoan đã.
Mọi người nhìn dồn cả về phía đó. Từ trong đám đông, một ông đồ vào trạc trung niên, thong thả bước ra hướng về phía đốc nhượng, chắp tay cúi đầu.
Kính thưa quan đại đốc, thưa tất cả các nghị sĩ, thưa các bạn đồng môn, cứ như ngụ ý của tôi, tội lừa thầy phản nước thế này mà chỉ kết thúc bằng một lưỡi gươm thì còn quá nhẹ. Vong hồn của thầy ở dưới sứ vàng vẫn chưa thỏa, mà hình phạt thông thường như vậy không xứng với sĩ khí của anh em đồng môn chúng ta.
Cả đám đông ngừng lại như muốn suy nghĩ để hiểu thêm ý ông đồ. Đốc Nhẫn gật đầu hỏi lại:
vậy theo ý của hiền hữu thì nên làm thế nào?
Ông đồ đáp:
trước khi đề bạc ý này, tôi xin quan đệ và các bạn đồng môn được đến khấn thầy và trình lời lên vong hồn thầy trước đã.
Đốc Nhẫn bước xuống bục, cầm tay ông đồ đến trước bàn thờ thầy Vũ Hữu Lợi. Ông đồ thắp hương lại bốn lại rồi quỳ xuống khấn. Lời khấn của ông lại bằng mấy câu thơ lục bát, ông đọc to giọng sang sảng:
báo chẳng báo quốc báo công, báo lò báo phản, nên nông nổi này chúng con làm lễ tế thầy, đuốc soi cho tỏ mặt này trắng đen.
Khấn xong, ông đồ quay ra vừa nói với Đốc Nhẫn vừa nói to với các bạn bè:
thưa quan đệ, thưa các hiền hữu, tôi đã thắp hương cáo với thầy, hương rất đượm, khói càng lan, điều đó chứng tỏ là ý thầy cũng mãn nguyện. Tôi xin cho thiêu sống cái tên phản bội này, biến hắn thành ngọn đuốc soi rõ trắng đen.
Ông đồ vừa dứt lời, cả đám đông đều ào lên tán thưởng:
đúng lắm, đúng lắm, tội phản nước phản thầy, phản bạn, phải đem thiêu sống là đúng lắm.
Đốc Nhưỡng và đám đông chấp nhận hình phạt do ông đồ đề nghị. Đội quân Đao Phủ đã kịp thời mang đến bãi cúng củi đuốc, sơm rạ và các đồ dẫn quả. Ngọn lửa được nhen lên, phần phần cháy suốt từ đầu trống canh tư cho đến canh năm mà chưa tắt hẳn. Là gì đó các em? Các em vừa nghe câu chuyện cổ tích mang tên đề Trả Thù Cho Thầy, Ta Đâu Sợ Chết. Kỳ Thị Hương mến chúc các em luôn siêng năng, vui vẻ, học hành để làm vui lòng cha mẹ, thầy cô và các em. Để kết thúc chương trình Thế Giới Các Em của chị em chúng ta hôm nay, Kỳ Thị Hương mời các em nghe bài Em Là Hoa Hồng Nhỏ do bé Quỳnh Hương hát. Các em cùng nghe nha.
Những nụ hoa
chị em chúng ta hôm nay tạm chấm dứt tại đây. Chị Kỳ Hương hẹn gặp lại các em trong chương trình vào kỳ tới nhé. Thân mến, chào tạm biệt các em.